Nam mô A Phật A Bồn Sư A Thích A Ca Mâu A Ni A Nam mô Phật A Bồn Sư A Thích A Ca Mâu A Ni A Nam mô Phật A Bồn Sư A Thích Ca Mâu
Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa hội chúng. Thì chiều nay chúng ta học về cái phần Nhân Thiên Bảo Giám. Thì đây là đại chúng thấy là khi mà chúng ta học qua những cái phần này á, thì chúng ta thấy là đa phần nêu lên các vị thiền sư rất là nổi tiếng vào nhà thời nhà Đường đến nhà Tống. Cho nên khi mà chúng ta học những cái vị thiền sư này, có những lúc là chúng ta nghĩ chuyện là chuyện thời xưa, mà cái chuyện thời nay á, là đi trên phi thiền rồi, đúng không? Vượt qua những cái không gian rồi mà còn học cũ á. Nhưng mà thật ra là chúng ta thấy là mình học các vị thiền sư chính là một cái tấm gương, cho nên soi lại chính mình. Chứ không phải là mình học là mình tưởng rằng là người xưa mà mình không có dính dáng gì. Nhưng mà thật ra là mình học người xưa để mình quy chiếu lại cái sự tu tập của chúng ta, và quy chiếu lại khi mà chúng ta làm các việc thiện pháp, và khi mà chúng ta ở trong hội chúng, rồi sau này đủ nhân đủ duyên chúng ta đi lập pháp, nói khác hơn là lập trong tông chỉ rồi mở đạo tràng. Mà nếu mà chúng ta không đủ phước, hoặc là thời quá khứ, hoặc là cộng với thời hiện tại, thì nói thẳng một cái điểm luôn, một miếng đất cắm dùi mình cũng có. Đây là cái điều mà chúng tôi kinh nghiệm, không những kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, mà kinh nghiệm những huynh đệ khi họ từ giã một cái hội chúng lớn, rồi họ về quê họ mở những cái đạo tràng, lập tông chỉ, nhưng mà không đủ nhân, không đủ duyên, thứ hai nó không đủ phước lực làm được, gọi là bị chướng. Hoặc là khi mà chúng ta không còn đủ nhân duyên là chúng ta ở trong hội chúng nữa, chúng ta lên một cái cốc và một cái hang ở núi chúng ta tu đó, ở núi rừng chúng ta tu á, mà nếu không có phước chúng ta tu cũng được. Và cái phần này là chúng ta phải lưu ý. Cho nên là chúng ta học cái gương hạnh người xưa để nhắc nhở lại khi mà chúng ta tu tập. Sở dĩ mà chúng tôi nói cái phần này á, thì hôm nay chúng ta học qua ba vị, tức là hai vị thiền sư, một vị cư sĩ, mà những vị này đó toàn là những bậc tái lai, chứ không phải là người thường, cho nên mới làm được các việc Phật sự lớn đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần bài thứ 30. Thiền sư Pháp Văn Tú, tức là thiền sư Nguyên Thông Pháp Tú, về ở Tần Châu, kiếp trước có thiện duyên sâu dày với Hòa Thượng Lỗ. Một hôm sư nói với Lỗ, sau khi tôi chết, nếu muốn tìm tôi thì hãy đến ngôi nhà che mé sườn núi. Tức là ở đây các vị thiền sư mà khi mà các ngài tu tập mà có cái công phu chứng nghiệm về cái con đường đạo lý rồi đó, hoặc nói khác hơn là chứng nghiệm về bản thể, thì khi đó mà các ngài đi á, thì các ngài hay để những cái phó chúc hoặc là nhắn nhủ. Chẳng hạn như là chúng ta thấy trường hợp là các vị mà bên Tây Tạng đó, khi mà các ngài đến một cái vùng hoặc là cái nơi nào đó, các ngài thị hiện, thì các ngài hay để lại những cái bài kệ hoặc là nhắc nhở các đệ tử, thì thì cái vị thiền sư Pháp Văn Tú. Mà sở dĩ mà các ngài được như thế, tức là các ngài phải coi cái nhân và cái duyên nó phù hợp cái chỗ nào đó các ngài đến, chứ không phải là tự nhiên các ngài đến. Để chúng nhớ lại câu chuyện là khi mà Tứ Tổ Đạo Tín khi mà ngài muốn truyền cái tâm ấn của chư Phật đó, thì ngài đến một cái vùng, cái vùng đó là ở trên một cái ngọn núi, thì bây giờ có một vị tăng, tức là tài tòng, phải không? Thường thường gọi là tài tòng đạo giả, ngài chuyên tầm cây tùng, mà khi mà Tứ Tổ Đạo Tín đến đó, là ngài xin cái pháp yếu. Thì lúc này Tứ Tổ Đạo Tín nói: ông lớn tuổi quá, nếu mà tôi truyền cái tâm pháp cho ông, ông giữ gìn cũng được bao nhiêu, bởi vì tuổi mà lớn á, hay như bây giờ sư ông Trúc Lâm đi, mà muốn truyền cái tâm pháp cho một người nào đó để gầy dựng tông phong á, thì người đó thứ nhất là phải gì, tức là phải có năng lực chứng nghiệm về đạo, kế nữa là tuổi phải trẻ chứ không có được lớn quá. Chẳng hạn như bây giờ sư ông mà 94 mà truyền pháp cho một người 94 được sao, thì giỏi lắm á, là cái người này sống chừng 5-6 năm nữa mất, thì cái dòng pháp nên nó bị gì, bị đoạn dứt. Mà truyền cho cái người lớn tuổi là chỉ tu mình thôi, hạn như truyền y bác cho người nào đó đi thì người đó chỉ tu mình thôi, mà rộng truyền giáo hóa thì cũng được. Là chúng thấy mà, chẳng hạn như bây giờ mình quý thầy hay là mấy sư con bây giờ nhỏ tuổi đi, mình ráng tu học giỏi lắm là 20 năm hoặc là 30 năm, thì mình giỏi lắm là 50 mấy tuổi, thì 50 mấy tuổi mình vẫn còn sức lực đi đây đi đó để mà hoằng pháp, để truyền pháp lợi sanh. Nhưng mà cỡ ông Phổ hay là ông Khiêm ông gì chỉ tu mình, kết cái nhân duyên lành với Tam Bảo là tu mình là đến tịch luôn, chứ đi gì nói, đúng vậy không? Chẳng hạn như cái tuổi tôi ngày xưa là 2009, là một tháng tôi đi xuống miền Tây 1 lần, đi xuống Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, đi suốt, mình đi mình cũng chả thấy mệt là gì. Nhưng bây giờ 7 năm trôi qua, bây giờ đi lại một cái là mình về là mình phải gì, nó nhừ, nó mệt mỏi, thấy không? Mới đi thôi, tức có nghĩa là bây giờ mà đi mà truyền pháp độ sanh, mà đi xa, đi từ nước này qua nước khác á, thì đòi hỏi phải có sức lực. Mà lớn tuổi á, thì chỉ là tu mình thôi, kết cái nhân cái duyên với Tam Bảo đời sau. Mà khi mà nói như thế thì cái vị tài tòng đạo giả nói như thế này: hòa thượng có chắc là đợi con để truyền tâm ấn chăng? Chắc chứ, ông mà có đủ năng lực ông trở lại tôi chờ ông. Cuối cùng hay sao, mình thấy các ngài sanh tử tự tại không, đi xuống gặp một cái cô gái đang giặt đồ, đúng không, giặt ngay bờ suối á, nói thưa cô làm ơn cho tôi ở nhờ chừng một đêm thôi. Thì cô gái này nói là bây giờ muốn mà ở nhờ một đêm thì phải về thưa hỏi cha mẹ. Thì cái vị tài tầm nó khỏi cần, chỉ cần cô mà gật đầu đồng ý cái là xong, mà khỏi cần hỏi cha mẹ, chỉ có một đêm thôi, ở nhờ tạm mà. Thì cô này cô tưởng rằng ở nhờ là vào nhà, gật đầu đồng ý. Mà khi mà gật đầu đồng ý rồi về, cái ngày ngồi trên núi, cái ngày tịch là bắt đầu ngày gì, thọ sanh rồi đó. Thì cái cô này là vào cái thời phong kiến mà không có lập gia đình á, mà mang thai là cái tội rất là lớn, thường thường gọi là gì, vào cái thời phong kiến là đeo đá mà bỏ trong rọ đó, liền xuống sông cho chết. Nhưng may mắn là rằng ở gia đình này là không có làm như thế, mà xua đuổi, tức là đuổi cô ra khỏi nhà. Mà lãng điền mà khi mà sanh ra ngày rồi đó, phần thì không có gia đình, phần thì nghèo khổ nữa, không có thân nhân, trên mấy ẩm cái chú này, chú bé đó, chưa phải nói là ngũ tổ nha, làm gì, liền xuống sông. Mà đặc biệt nhất mà khi mà liền xuống sông rồi đó, thì nó hay đến mức độ là nhìn xuống thấy đứa con mình còn nhỏ rất là dễ thương. Bởi vì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là thua 7 tướng Đức Phật 32 tướng, mà ngài thua Đức Phật 7 tướng thôi. Ngồi xếp bằng trên dòng sông á, nước nó trôi lững lờ. Hồi xưa mình coi đoạn đó mình tin nha. Nhưng mà đặc biệt nhất là những vị A-la-hán á, là cái phần mà gọi là cái phần không phải là cái phần đoạn sanh tử mà biến dịch sanh tử á, thì dầu cho mình đem lửa mình đốt các ngài cũng chết. Cái phần mà phần biến dịch, cái phần cuối cùng để mà thăng qua lên á, lên cái hàng thập địa rồi đẳng giác chịu giác á, làm cách gì cũng chết. Giống như ngài Bạc Câu La, thấy không? Bạc Câu La mà khi mà bà mẹ bà ẩm cái bà giỡn xong nó rớt xuống dòng sông bị cá nó nuốt á, cũng chết. Đến mức độ mà đem vào trong cái chảo dầu mà nóng thì là nóng mà nấu cũng chết. Cái lạ kia, cái lần chúng ta học sẽ tin cái điểm này nè. Nó không phải là mê tín dị đoan nha, là do gì biết không? Là do tích tụ những cái phước lực. Lần chúng ta học sẽ thấy nè, cái phước lực nó sung mãn, mà khi mà cái phước lực sung mãn là đánh bạc hết những cái ác pháp, những cái ác pháp nó hòa không được. Chẳng hạn như hôm nào đó mình làm một cái thiện pháp vậy, tự nhiên cái khuôn mặt mình nó sáng lên, người ta nhìn thì nói trời ơi chúng có hào quang quá. Thật ra là cái mà trong nhà thiền gọi là cái ánh sáng gọi là phổ quang, gọi là phổ quang minh chiếu á, tự nhiên mình không có thấy mà cái người khác họ thấy. Hoặc là mình thấy nhưng mà có loài, những cái loài mà vô hình á, họ tiếp nhận được. Chẳng hạn như bây giờ mình nói đại khái, chẳng hạn như ngồi một số đông đi, đúng không? Ngồi một số đông đi thì tại sao có những vị thiền sư á, là có những cái loài thú á, đến á, họ quy y, họ nương tựa. Rồi có những cái loài vô hình á, tự nhiên họ ghé vào, họ đến, họ xin quy y Tam Bảo, họ lạy lục, họ đến họ ở, họ nương tựa mình, họ ở. Tức là bắt được những cái năng lượng mà cái thiện pháp người này họ sung mãn, họ phát ra. Là mình học sẽ thấy hay lắm. Chứ không phải là chuyện mình nói tu là... Tại sao mà tôi nói tu không phải là một chuyện thường. Cái việc mình đi tu, cái việc mình xuất gia gọi là cái việc phi thường. Phi thường, trên cái phi thường. Lần chúng ta học sẽ thấy. Thì khi mà đại chúng thấy là cái năng lực của thiện pháp nó sung mãn thì bao nhiêu cái ác pháp nó dạt ra hết, chứ không có gì lạ hết, không có gì lạ. Mẹ thấy tội và ẩm lên. Mà khi mà ẩm lên rồi á làm gì? Trọng có. Cha mẹ thì không có nhận nữa, từ nên thôi đi ăn xin. Mà từ khi mà sanh ra mà đến khi mà 6 năm, tức là lúc đó ngày 7 tuổi, trên đường đi ăn xin cái gặp Tứ Tổ Đậu Tính đi đường xa đó. Mà chú bé đến quỳ xuống lại, nói hòa thượng trao tâm pháp cho con chứ hòa thượng còn chơi nữa. Chú này mới có 7 tuổi mà trao cái gì trao. Thì lúc này Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói, ngày xưa mà khi con già thì hòa thượng nói già rồi sắp chết rồi trao tâm ấn làm cái gì, sắp chết rồi tu hành cái gì. Thì bây giờ con nói là chờ con, bây giờ con trở lại thì hòa thượng chê con nhỏ. Tứ Tổ Đậu Tính giật mình liền, nhớ lại ngày xưa cái chuyện đó, thấy không? Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là các ngài mà trở lại trong cuộc đời này toàn là thị hiện không. Nếu mà ta phải thị hiện, hoặc là từ cái cõi mà thiên giới, hoặc là cái cõi mà nhân đạo là phải làm những cái bậc, là chẳng hạn như là vào cái thời xưa là phải làm vua làm quan, phước lực ngày sung mãn trở lại để mà tiếp cái con đường này á, thì làm việc Phật sự mới giờ được. Để chúng nhớ mà câu chuyện mà ở bên Miến Điện nó có một cái ngôi chùa mà gọi là ngôi chùa Hình Tát. Mà cái ngôi chùa này ngày xưa cái ông vua là vào cái thời thứ hai thứ ba gì ở bên Miến Điện á, ông đang làm lỡ dở, tức là tối nằm mộng thấy trên một tòa sen rồi một cái vị hộ pháp nói ông phải xây dựng một cái ngôi tự viện này. Ông thức dậy á, qua đó là hướng dẫn viên du lịch, họ kể là cái sự tích ngôi chùa đó như thế. Thì khi mà ông tỉnh lại cái ông mới phát tâm để mà ông xây dựng. Nhưng mà ông xây dựng nửa chừng cái người em ông mới tìm cách nó giết, giết ông đó để nó cướp ngôi. Thì bẵng một thời gian tự nhiên có một cái vị tăng không, ông đi ngang qua, tự nhiên ông đi ngang qua cái chùa đó, ông làm như ông cảm thấy làm như cái gì nó thân thương cái chùa này. Mà ngôi chùa lúc đó đổ nát rồi, ông mới dừng lại. Mà khi mà ông dừng lại để mà ông trùng tu cái ngôi chùa đó, thì tất cả những cái người dân xung quanh đó, kể cả là những vị vua quan rồi quân lính, ai cũng đều đến ủng hộ ông hết. Thì một thời gian mà khi mà cất xong đó rồi, ông ngồi thiền nhập định, ông mới biết rằng đời trước ông là ông vua làm lỡ dở. Trở lại, tức là cái người nào mà trở lại một cái vùng đó là biết là ngày xưa mình đã có nhân cái duyên, còn mình không có nhân cái duyên đến không được, không cách gì mà được đó. Lạ lắm, nó bị trục trặc đủ thứ chuyện, là làm Phật sự nó cũng yên. Tức là có nghĩa là muốn được như thế là gì? Tức là chúng ta khi mà chúng ta ở trong một cái hội chúng lớn đó, là chúng ta phải tạo một cái năng lực, nó khác hơn là một cái thiện pháp. Mà cái thiện pháp này không phải là cái thiện pháp hay, cái một điểm là khi mà chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta nổi lên một cái cơn giận hoặc là bực tức thì thiện pháp nó không còn. Thì chúng phải lưu ý nha. Hẹn như bây giờ mình nói đại khái là ngày như bây giờ buổi sáng nay cái mình đang vo gạo hay là lặt rau gì đó, mình đang làm chừng từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng, này bỗng nhiên có một người nào đó đến, họ đụng chạm gì mình bực tức quá, nổi sân. Mà trong cái bực tức nổi sân này chỉ mình biết thôi, thì ngày hôm đó bỏ không mất hết. Hoặc là mình đang chẻ củi, mình đang khiêng củi, bỗng nhiên có người nào đó đến lấy cái máy cưa này, nhìn lại mình thấy tức quá chịu nổi, đi tìm. Mà khi mà mình đi tìm là bắt đầu là cái niềm bực tức mà chịu hết nổi rồi. Mình đến là ông mà lấy tôi, đến tôi làm thịt ông luôn, ví dụ. Nhưng mà ngay trong giờ phút đó là mình, khi mình cất bước là cái thiện pháp nó bị đốt cháy hết. Ghê gì đó. Cho nên là tại sao mà khi mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn sanh ra thì ngài được tới 20 mấy tướng tốt. 20 mấy. Kém Phật 7 tướng, còn bao nhiêu? 25 tướng, gọi là tướng hảo á. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn tướng đẹp lắm, tướng hảo. Là do cái đời trước á, ngài chiên ở trên núi, ngài trồng tùng. Cho nên đại chúng thấy một cái điểm là khi mà chúng ta làm một cái việc gì, một cái hành động gì cho Tam Bảo, chúng ta đừng có nghĩ rằng cho người nào hết, mà cho chính bản thân mình, để mình tô điểm cái ngôi nhà thân tâm ngũ uẩn của mình. Bây giờ mình tu không phải là một đời xong, mà mình tu rất nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng tại sao đại chúng thấy là cái ở trong này tôi nói thẳng một điều nha, mỗi chúng khi đến một cái ngôi thiền viện nào đó là đem theo một cái kho tàng phước lực của người đó đến. Giống như cõi trời Phạm Thiên, họ đi đến đâu là họ mang theo cái cung điện đến đó. Thì ở đây cũng vậy, mình đến đây mình cũng mang theo một cái cung điện của mình. Chẳng hạn như bây giờ hậu trưa là dọn trên bàn ăn là 3 món, nhưng mà cái phước của tôi đủ là tôi ăn đủ một món canh, mấy món kia ăn được, như cái phước mình ăn được 2 món kia, ví dụ vậy. Hoặc là mình chuẩn bị mình ăn cái món nó vô, là mình vừa ăn xong là nó chột bụng, cái mình chạy xuống, mình đi vệ sinh xong mình lên hết giờ, quá giờ ngọ nhịn, ví dụ vậy. Là cái phước anh có nhiêu đó thôi. Cho nên khi mình hiểu rồi á, tôi nói mình hiểu được cái giáo lý của nhà Phật rồi á, thì cái tâm tật đối mình nó không cần, mình không cần quán chiếu, tự nhiên nó không còn. Ngay bây giờ mình thấy người ta xây dựng chánh điện nhà tổ rồi, tất cả mọi cái họ xây nhanh, họ xây lớn, ví dụ. Mình biết là cái thiện pháp trong thời quá khứ họ tạo, chứ không phải thời này. Thì ngay như bây giờ phút đó mình tùy hỷ, cái mình vui. Mình biết rằng là mình muốn được như thế là đời này hoặc là đời sau nữa mình tiếp tục. Nhớ kỹ điều đó. Cái việc Phật sự của chúng ta nó dài lắm, và cái việc tu của chúng ta cũng như thế. Đại chúng thấy là có những người mà vào đây họ khi mà ở nhà hoặc là ở chỗ khác thì cũng bệnh. Mình đến đây tự nhiên bệnh. Để cho mình biết rằng là giống như là mình đến một cái chỗ là khách sạn 5 sao là anh phải bỏ ra tiền bao nhiêu. Còn ngày xưa anh ở nhà là khách sạn nửa sao à. Nhớ kỹ điểm đó, nhưng không hiểu. À, như bây giờ tôi nói đại khái ngày xưa mà tôi ở chùa quê, tôi nói thiệt luôn á, tôi xách một lần 4 cái thùng nước. Vào thường chiếu nhà tôi xách hồ một lần 2 số hồ. Huyết ru. Nhưng mà lên Trúc Lâm một cái bắt đầu vô ghép vào cái chỗ chuyên tu đó, khách sạn 5 sao, bệnh chết luôn. Khách sạn 5 sao. Lên anh đâu có làm gì đâu. Hòa thượng nói là mấy chú đừng làm nhiều, làm ít lắm. Rồi ăn cái tu. Mà trong kinh Đức Phật nói là khi mà ông ngồi thiền, nhớ kỹ nha, tâm ông tịnh á thì hà sa của báo cũng tiêu. Ngặt một điều tâm ông tịnh, trời ở đó vọng tưởng. Nó nói ràng. Cho nên nhiều người không hiểu, nó tôi ngồi thiền một cái thôi tôi đâu cần làm gì đâu, mà ông ngồi ông đâu có tịnh đâu, không có tịnh. Thấy không? Đó cho nên là khi mà lên Trúc Lâm là đúng là cái khách sạn 5 sao. Bệnh chết luôn. Bệnh gút, bệnh khớp, đủ thứ bệnh nó lòi ra. Mà mình biết rồi, bây giờ chỉ có cái phương pháp là sám hối. Hồi xưa là tôi buổi tối hay lãng lên cái thiền đường đó, thành tâm mình sám hối. Thì như vậy khi mà ở đây, ý chúng tôi muốn nói là khi mình ở một cái nơi nào đó nó yên ổn để mình dụng công là bắt đầu cái nghiệp lực nó chi phối. Mà nếu mà chúng ta không có vững, mình nói tại sao bây giờ càng tu nó bệnh nó đâu ra? Bệnh từ cái nghiệp lực của trong cái thời quá khứ chúng ta chiêu cảm. Để chúng mà có đủ nhân duyên mà khi chúng ta ở ngoài đời, ở đây ai ngoài đời nhiều rồi nè, chứ không phải nhỏ nữa. Chúng ta đã từng coi những cái bộ phim mà cổ trang Trung Quốc á, cái thời vua chúa này kia đó, mình thấy giết kể gì. Chỉ chung một cái là giết đó, ba quân ví dụ đó. Thì cái nghiệp sát mà nó dấy đây, nghiệp sát mình dễ lắm, nhiều, rất là nhiều. Mà cái thời này, chỉ cái thời này là mình thức tỉnh, cái mình đi phóng sanh, rồi mình làm thiện pháp chút chút vậy thôi, chưa đủ. Ngày như bây giờ mình nói mà cái ông mà Pol Pot, Aung San Suu Kyi vậy mà ông đầu thai ông đi tu chắc chết đó, ông chả biết bao nhiêu nghiệp, thấy không? Ông giết, ông tàn sát gần 2 triệu người ví dụ đó. Lĩnh của ông ra thì ông giết bao nhiêu kẻ. Mà sau này mà lỡ mà mai kia em thức tỉnh đi tu rồi bắt đầu bệnh nó đến. Bệnh mà toàn bệnh đặc biệt, bệnh bao tử. Bệnh đặc biệt không đó, bệnh rất là nặng, rồi đủ thứ bệnh nó xảy ra. Đó cho nên chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Mà còn các ngài mà khi mà các ngài sanh ra đời nó hoàn bị, mình nói gọi là nó chỉnh chu, hoàn bị hết. Đâu giờ đó hết. Và tu chỉ cần mà nghe 1-2 câu kệ rồi thức tỉnh cái ngộ đạo, lập tông chỉ, mở tông phong. Hay như Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Người kế ai? Kế là Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng đâu phải chuyện thường, ngài là cũng là cổ Phật. Cho nên các ngài mà xuống đây là thị hiện hết. Chứ đại chúng thấy là chẳng hạn như bây giờ tôi nói một cái điểm, ở đây mình rút kinh nghiệm này. Tại sao mà trong kinh nghe, mình nghe Đức Phật nói là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, tại sao biết không? Mình nói tại sao thân người khó được? Có nghĩa là những cái cõi mà từ cái địa ngục mà nó hết cái nghiệp địa ngục, nó lên đến đầu thai thành người á, thì Phật nói tại sao nó rớt xuống địa ngục nữa? Bởi vì khi mà lên làm người rồi bắt đầu làm ác. Mà khi nó làm ác thì cái tuổi thọ nó bị đỏn, còn đỏn mạng á, rồi chết cái nó rớt xuống địa ngục nữa. Nó đi lẩn quẩn rồi lên ngạ quỷ, rồi lên súc sanh, rồi rớt xuống lại nữa. Nó gọi là thân người khó được cho đó. Làm thân người khó lắm, không phải dễ. Khi mà chúng ta hiểu được cái điểm đó rồi thì mình thấy là cái việc tu của chúng ta là đúng là Tổ Vi Sơn nói là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, hoàn hạnh môn chung bất xả nhất pháp. Đúng là chỗ lý thật tế này không có nhận một mấy bụi. Nhưng mà cửa ngõ muôn hạnh là làm, phải làm tất cả pháp. Cho nên mình thấy là có những chúng mà khi họ vào đây họ làm rất là ít mà họ tu yên ổn. Mình đừng có sanh nạnh. Nhớ kỹ được một điều, mình cứ làm hết sức mình đi. Mà trong bên Nho học nói là tận lực mà chi thiên mệnh. Tức là làm hết sức mình mà biết mệnh chơi á. Khi mà chúng ta làm được như thế rồi thì tự nhiên cái phước lực mình từ 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 người nó lăn nhăn lên. Cho nên đại chúng thấy là ngày xưa mà chúng tôi khi mà ở mà thiền viện Trúc Lâm á, vừa tu vừa học, rồi vừa làm nữa. Nhưng mà có một số huynh đệ họ không có làm, mà cái việc tu họ cũng bê trễ. Rồi mình thấy quý thầy lớn cũng rầy cũng la gì. Nhưng mà khi nó có một cái đáp số là khi hai người cùng một lúc ra làm Phật sự, thì mình thấy quả là ngày xưa mình ở trong một cái môi trường mà trên thì có sư âm Trúc Lâm, dưới có thầy tổ quý thầy lớn chỉ dạy cho mình làm cái gì, tránh cái gì. Tự nhiên bây giờ mình thấy có kết quả rõ ràng, nó đáp số. Còn những huynh đệ với chúng tôi mà ngày xưa mà ở một cái môi trường mà không có chịu dụng công tu tập, không chịu làm các việc thiện pháp, mình dùng cái từ làm biếng á, thì bây giờ ra là ở chỗ nào cũng bị chạy hết. Giống như mà cái phim mà Tam Quốc Chí mà cái đoạn đầu của Lưu Bị, đến đâu cũng bị chạy hết. Ví dụ đến chỗ nào cũng bị chạy hết. Chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Đó cho nên nói là sau khi tôi chết là bây giờ muốn tìm tôi thì đến một cái vùng đó, một cái nơi đó. Bây giờ chúng ta học tiếp nè cái phần này. Không lâu sau nhà ấy sanh được một bé trai, khi hòa thượng Lỗ đến vừa gặp Lỗ, đứa bé liền cười. Tức là nhận ra rồi đó, thấy không? Mình thấy là tại sao mà trong kinh nói là Bồ Tát thì cách ấm còn mê, đúng không? A-la-hán thì còn cái sở chi ngu quy tế, ví dụ. Hay là ngược lại. Thì qua cái phần này mà tại sao mà đứa bé mà tự nhiên sanh ra, thấy không? Đứa bé mà tự nhiên sanh ra cái cười, cái vui, nhận ra liền. Mà chúng biết không? Đây là cái năng lực mà tôi viết cái quyển mà thể nghiệm cái chết tôi phân tích rõ. Thì có những vị họ không vào trong cái đường gọi là tinh cha quyết mẹ. Nếu mình đi vào cái đường mà tinh cha quyết mẹ thì nó mê. Nhưng mà các ngài đi bằng một cái con đường gọi là đọt xá, tức là đọt nhà. Họ đến đó bắt đầu họ không chịu hoàm, họ canh mà khi có một thần thức mà họ biết rằng, không phải họ giết cái thần thức đó, mà họ biết rằng cái thần thức này không đủ cái điều kiện để mà ra trong cái cuộc sống, thì ép cái thần thức họ đi vào, hoặc là ép thần thức á, đúng không, họ ép cái thần thức họ vào cái nhà đó và đột xá, thì ra họ nhớ liền, họ không mê. Đại chúng biết là đọt xá không? Đọt xá có nghĩa là giống như mà con ốc sên nó chết, rồi cái con tôm hùm nó vô trong cái con ốc sên nó ở, mà người ta tưởng rằng con ốc sên nó sống, mà thật ra ốc sên nó chết, mà con tôm hùm nó bò dưới biển á, ví dụ nó đọt cái nhà người ta nó ở, thì đây cũng như thế. Nên vừa ra là đứa bé liền cười. 3 năm sau đứa bé nguyện theo Lỗ xuất gia, sư mới sanh ra đã có tướng lạ, lớn lên tánh tình hiên ngang giữa vạn tăng, thần thái lẫm liệt hào hùng như tranh vẽ, sư thường dùng lời quát mắng để làm Phật sự. Tức là vừa sanh ra là tự nhiên có tướng lạ. Chiều nay là quý thầy với cô rồi đại chúng hôm nào đó cái mình về nhà mà làm giấy tờ hoặc đi đâu đó, mình hỏi với mẹ mình hoặc là ông già của mình, hồi xưa ông sanh ra có tướng gì lạ không? Có mùi thơm hay là cái gì không? Có sấm nổ hay là có mưa gió hay là có gì không? Có những trường hợp mình biết. Nó làm cái kích thích cho cuộc đời mình tu giống cái gì, đừng ngại. Má hồi xưa sanh ra có gì lạ không? Ví dụ vậy, thấy không? Sanh ra là tự nhiên có những cái tướng lạ, hoặc là bên ở trong nhân tướng học á. Hôm bữa tôi xuống dưới miền Tây tôi giảng, là có một vị hòa thượng ngồi tâm sự với tôi. Ông kể rằng là ngày xưa có một cái vị này đến xuất gia, các vị hòa thượng lớn á, mà đi đến đâu là tự nhiên mấy vị hòa thượng không có nhận. Rồi lúc đó thầy đó cũng còn trẻ, cái vị hòa thượng bây giờ còn trẻ tuổi, nó hỏi vị hòa thượng nó tại sao không nhận. Nói mà nếu mà nhận cái chú này hòa mà xuất gia một thời gian á, chú này sẽ phá Phật Pháp. Phá Phật Pháp có nghĩa là sau này nó ảnh hưởng đến cái con đường Phật Đạo. Trên người xưa ta nhìn tướng mà ta không, chứ không phải ai đến xuất gia cũng được đâu.
Ta nhìn tướng ta biết.
Thì chẳng hạn như bây giờ mình coi những cái bộ bộ sử trong thiền sử Trung Hoa, thì thiền sư Mã Tổ khi mà ngài sanh ra là cái tiếng nói ngài nó quen như cái trung đồng, mà trong đó có nói là ngài đi như trâu mà nhìn như cọp. Đi như trâu là một bước nào vững ha, mình thấy trâu đi không, bước xuống vững, chứ không phải mình đi mà lóc phóc lóc phóc. Có nhiều người mà vừa đi nha, chưa đi mà đã chạy rồi, đi lóc phóc, đi mà lướt lướt lướt. Thì cái người đó cái mạng á, mình nói là cái mình nói về nhân tướng học á, thì gọi là yếu mạng, cái mạng thọ, sống thọ nhiêu. Mà biểu hiện ra cái thân tướng như thế là nó do một cái túc nghiệp đời trước, hoặc là anh tạo một cái thiện pháp rất là sâu. Chẳng hạn như mà tổ Ba Cúc Đa mà khi mà chuẩn bị mà bước xuống cái kiệu đó, thì ông vua A Dục á, ông đến ông đỡ ngài xuống. Mà khi đỡ ông xuống, đỡ tổ xuống, ông giật mình liền. Ông nói bạch hòa thượng, sao cái thân tướng hòa thượng nó mềm giống như nhung, mà còn con cái thân tướng nó thô mà nó cứng giống như sắt. Thì tổ nói là đời trước ta cúng dường chư Phật bằng ngọc, bằng kim cương, bằng lụa là, bằng thức ăn gọi là bảy thứ trân quý. Còn ông phát tâm cúng Phật có 1 nắm cát. Mà bây giờ ông hỏi cái thân tướng ông nó mịn, nó mềm sao được. Nó rất là rõ. Cho nên cái thân tướng của vua A Dục nó xấu lắm. Đến mức độ mà ông vua cha, ông nhìn á, ông nhìn ông bất mãn liền. Lúc mà chiền ngôi á. Mà đặc biệt một điều là cái ông thầy tướng, ông nhìn là ông biết là cái ông vua A Dục là sau này sẽ nối nghiệp, mà sau này sẽ trở thành một vị chuyển lương thánh vương. Do cái phước lực sao, cúng 1 nắm cát thôi. Mà cái năng lực của thiện pháp nó phát huy ra, ông thầy tướng nhìn ông giật mình liền. Tuy rằng cái tướng này rất là xấu, vì cái nhân cúng cá thì cái quả nó là nhiêu đó thôi. Nhưng mà do cái thành tâm, lúc mà làm một đứa bé thành tâm, chúng ta phải hiểu điểm đó. Cho nên cái việc làm của mình nha, mình làm nó không có mất. Đừng có nói là mình làm mất, không bao giờ mất. Mình làm cái gì đó, nó giống một cái kho nó dự trữ từ đời này qua đời khác. Mà chúng ta thiếu một cái duyên, thiếu một cái phước là mình ra đời mình không gặp Phật, mình gặp những bậc thánh thôi, ví dụ đó. Cho nên là tại sao mà các ngài khi mà ra đời gặp Phật rồi đó, mà khi mà những vị đó mà mất á, thì khi mà tái sanh lên một cái cõi trời nào đó thì cái hào quang á lớn hơn ông trời Đế Thích. Cho nên hai vợ chồng trời Đế Thích là hay xuống cái dòng sông Hằng, quá là những người ăn mày, để cúng dường cho tổ Ca Diếp. Mà khi mà tổ Ca Diếp đến là ngài không có hướng tâm đến, ngài không biết. Mà khi mà ăn á, thức ăn ăn vào miệng là ngài mới phát hiện ra được. Bởi vì gì? Thức ăn gọi là thiên vị. Thiên vị có nghĩa là cái vị thức ăn này của ông trời phát hiện ra liền. Với ông như thế mà ông còn giả dạng chi nữa, để người ta kiếm phước. Nói thưa ngài, khi mà con cúng dường ngài rồi thì cái hào quang con nó lớn hơn chút xíu nữa, sáng hơn chút xíu. Cúng dường cho các bậc thánh á, ví dụ vậy. Ở đây nói nè, lớn lên tánh tình hiên ngang giữa quảng tăng. Cái điều này đại chúng nhớ một cái điều nha. Ngay bây giờ mình sau này đại chúng thấy là mình kinh nghiệm là khi mình đủ lực rồi đó, mình ra mình hướng dẫn mình giảng Phật pháp, thì chẳng hạn như 5 người cũng thấy gì đúng không? 10 người cũng thấy gì, 100 người cũng thấy gì. Mà khi mà mình giảng trước mặt mình á 4.000 người, 5.000 người mà toàn là giới trí thức không, ví dụ vậy, mình coi thử mình có khiếp sợ hay không. Mà khi mà chúng ta giảng 3-4 ngàn người, 5-6 vạn người, mấy vạn người mà toàn là giới trí thức, gọi là trí sĩ Hà Bắc, mà bình thản là biết cái phước mà nó trùm họ. Cái phước nó quan trọng lắm. Nên Đức Phật nói tại sao mà người nghèo khi đến đám đông họ run sợ, vào nhà người khác họ run sợ, nói chuyện họ run sợ, cái gì họ cũng run sợ hết. Xưa mình hiểu là do cái phước họ kém. Mà bây giờ cái người nghèo họ tới nhà, tại sao run sợ? Họ nghĩ rằng cái người khác nghi mình đến đây chắc ăn trộm cắp. Mà cái người nghèo mà đến nhà người ta tội lắm, vừa đến mở cửa bà này bà mượn tiền mình đó. Ví dụ như họ sợ sệt nhiều thứ lắm. Họ đứng giữa đám đông họ nói chuyện họ cũng sợ nữa. Mà do cái phước lực không có đủ. Nhớ kỹ, Cho nên đại chúng nhớ lại mà khi mà ông vua A Dục mà ông thâu tóm hết là những cái xá lợi của Đức Phật và các vị vua khác là hãy đến thần phục ông để mà dâng xá lợi hết. Tức là khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn, ngài dùng cái quả quan tam muội á nghiền nát cái thân trượng sáo của Đức Thế Tôn á thành 8 đấu xá lợi. Mà khi chia ra những cái xá lợi các nước á thì lúc đó ông vua A Dục chưa ra đời. Mà bây giờ khi mà ông lên làm chuyển lương thánh vương thì các nước phải thần phục, phải đem nộp xá lợi hết. Nhưng mà còn thiếu tới nửa đấu là lúc đó ông Long Vương làm lấy. Bây giờ vua A Dục là bắt buộc phải nộp luôn. Nhưng mà đến mà ông vua A Dục đến đính quân lính rồi kéo rầm rộ đứng trên biển. Từ ngày này qua ngày khác cái biển lặng tâm luôn, Long Vương thèm lên. Ngạc nhiên quá cái ông quan đại thần đó là sở dĩ mà Long Vương mà không hiện lên là do cái phước lực của bệ hạ ông bằng. Bây giờ bệ hạ mà muốn cho Long Vương mà hiện thân để mà nghênh tiếp bệ hạ là đúc hai cái pho tượng, ông vua Dục ông cũng tin, đúc một cái pho tượng bằng vàng rầm của ông Long Vương, một pho tượng vàng rầm của vua Dục để lên cán cân, mà hai cái pho tượng là bằng nhau nha, hai pho tượng bằng với nhau luôn. Mà khi mà bỏ lên cán cân rồi thì cái tượng của vua Dục hỏng lên, tượng của Long Vương thì trút xuống. Thì lúc này là ông vua Dục ông biết là cái phước mình đúng ông bằng. 3 năm trời bắt đầu ông làm thiện pháp, ông đưa đứa con gái ông là công chúa, đứa con trai là thái tử qua bên Sri Lanka xuất gia luôn, rồi cho các tăng đoàn đi các nơi truyền bá giáo lý của Phật. Rồi bắt đầu ông xây 84.000 tháp xá lợi nhỏ, đưa sai khiến quỷ thần Dạ Xô rải hết khắp cõi Diêm Phù Đề, xây chùa xây đồ 3 năm trời. Thì quá trình 3 năm bỏ lên một cái là gì? Cái tượng của Long Vương dõng lên, tượng ngài chúc xuống. Thì khi mà ngài vừa làm đúng 3 năm là Long Vương hiện thân cho anh nghênh tiếp liền dâng toàn bộ xá lợi. Thì chúng thấy không? Rõ ràng là cái phước lực. Mà phước mình thù thắng rồi, cái người nào mà phước họ thù thắng họ làm Phật sự làm gì cũng dễ đó. Mình chứng kiến như là sư ông Trúc Lâm, phải không? Đi đến đâu là tự nhiên rầm rộ. Hồi xưa là cái kỳ mà cái kỳ mà ở Lưỡng Xuyên mà khánh thành cái Phật học đường Lưỡng Xuyên, tôi có đi theo hòa thượng mà cái mù đó mấy người mà kéo xe lôi, tôi nói ế lắm thầy ơi. Mà khi mà hòa thượng xuống rồi là cha con rồi vợ chồng rồi người thân kéo không kịp luôn, kéo ngày kéo đêm luôn, ta đến thăm hòa thượng. Mà thăm hòa thượng thì phải làm gì? Đi xe lôi, đi lôi chạy về nè, kéo không kịp luôn. Mà hòa thượng ở nơi đó là 2 ngày là cái dùng đó là bán đồ gì cũng sạch hết, bán nhang, bán bông, bán chuối, bán cái gì cũng hết. Phước người ta đến, cái phước cái ngày đến đó phủ hết. Còn mình thiếu phước là mình đến thôi, bán ế luôn. Ví dụ phước quan trọng lắm, tôi giờ tôi tin cái điều này, rất là tin điều này. Cho nên là tôi thấy là chúng mà người nào mà làm, ở đây tôi không phải nói làm nhiều làm ít, mà họ làm một cái việc gì họ để tâm, họ chú tâm đến. Tôi nói đại chúng mình làm ít thôi, không phải làm nhiều, mình trồng một cái chút thôi mà một cây một ngày cũng được, mà mình làm để tâm hết. Để chúng biết tôi đi nhìn ngang qua tôi biết người đó có để tâm hay không. Còn làm sơ sài là bảo đảm là mình biết là cái Phật sự người này sau này làm khó lắm, rất là khó, bảo đảm luôn. Đây tôi tin cái điều này nè. Ngang trên tôi nói đại chúng một cái điểm nè. Vừa rồi là ở trong chúng mình đề nghị tôi là bây giờ cái thố cơm rồi cái này cái kia hết, bị bể, bị gì, bị hư mà cũng thiếu hụt nhiều, phải không? Rồi tôi tính là gì? Tôi tính là nếu mà sắm cái này là cũng bộn tiền á, mà cũng nhiêu, mới có một phần thôi. Thì tình cờ, phải không? Tình cờ tôi xuống cái cô Phật tử này là mời tôi xuống Cà Mau bữa đi với anh Hải á, giúp giùm. Tại vì cái mồ mả dòng tộc có đợi lâu năm 70-80 năm rồi, bây giờ muốn phá ra rồi để mà thiêu, rồi đem cái cốt lên thường chiếu để. Mà mình thường xuyên mình xuống nó, mình giảng cái đạo tràng nó giảng liên tục. Mà mình cũng biết là nhà cổ là có gọi là nhà, một cái nhà sản xuất ra là thố cơm rồi chén, cái gì cũng không có thiếu. Mà xưa tại sao mà xuống ngoài mình nhớ. Nhưng mà khi mà chúng tôi làm việc gì là chúng tôi để hết tâm luôn. Cái hẹn lúc đó là sái tịnh để cho họ có một cái niềm tin. Khi mà sái tịnh xong rồi họ làm cho nó gọn, họ sợ. Mà nếu mà không có mời quý thầy đến để mà sái tịnh này kia, họ ngại, họ sợ là về quậy kia, ví dụ đó. Nhưng mà khi mà chúng tôi làm là để tâm hết. Mà ngay trong giờ phút đó mình làm mà mình thiếu niềm tin, mình nói ô 70-80 năm chắc đi đầu thai được, có gì, ví dụ đó. Mình làm sơ sài. Và sở dĩ mà chúng ta làm sơ sài là khi mà chúng ta còn là một vị thiền sinh, làm cái gì cũng sơ sài hết. Đại chúng hãy lưu ý chỗ này nè. Trên vừa rồi mà cái đại hội mà ở bên huyện mình thành công là do các ông thầy trưởng ban. Ngày xưa ông kể là ông ở trong chúng, ông làm cái gì ông đặt hết cái niềm tin vào đó. Làm cái gì cũng phải đặt hết cái nghị lực, cái hùng lực vào cái công việc đó. Thì mai này mình lớn lên, mình trưởng thành, mình làm cái gì tuy rằng việc đó nhỏ nó cũng thành tựu. Rõ ràng. Mà khi mà chúng tôi để hết cái tâm, lúc đó đang làm mà mưa dữ lắm. Mà lúc đó mình cũng chạy cái gì mà để hết tâm luôn. Giống mình giữa mình là cái người đó là một thực tại duy nhất. Để nói kết là tôi đến đây tôi là gì, ví dụ mình nói kết cái truyền thông á. Mà khi mà nói kết truyền thông là giống như cái hạt mầm mà nó tiếp xúc với đất. Thì quá tình là khi mà tôi về đây tôi nhớ sực lại, nhà cô này thố chén bao nhiêu, điện xuống con nó trò gửi thầy mới con sớm, thầy ghi vô hết đi, chở lên thầy 3-4 xe cũng được, phải không? Có nghĩa là cái tâm mình đợi hết người ta thì tự nhiên trong giờ phút đó cái tâm mình tỉnh, mình nhớ lại. Ở đây mình nói cái chuyện cúng dường là ý tôi nói không phải là chuyện cúng dường, mà ý chúng tôi nói ở đây là mình làm bất cứ việc gì là mình phải để hết cái tâm vào đó. Thỉnh chuông hay là làm cái gì mình đừng có nói ô tôi chúng sai di nhỏ đánh khánh đánh sao cũng được, không có. Thì chúng nhớ câu chuyện mà thỉnh chuông như thỉnh Phật đó, thấy không? Là cái chú tiểu đó mà thỉnh chuông là ông hòa thượng biết là đúng là bậc cao tăng sau này, đúng là thiệt sau này thành bậc pháp khí. Còn mình làm gì cũng hời hợt, mình làm gì là sau này làm cái gì cũng hời hợt hết. Đến mức độ mà mình truyền pháp cho người ta cũng hời hợt luôn, mình làm gì cũng hời hợt hết. Thì không có thành tựu, báo đáng thành tựu. Thầy chúng nhớ nha. Cho nên là ở đây ngài nói là lớn lên tánh tình hiên ngang giữa hoàng tăng là cái phước lực phủ xuống, phước lực phủ xuống. Giữa hoàng tăng mà ngài không có ngại, không có sợ, dùng tất cả phương tiện thiện xảo để giáo hóa. Cho nên ở đây tôi ý chúng tôi muốn nói cho đại chúng một cái điểm là khi mà chúng ta làm cái việc gì để hết tâm. Sáng mình đi dãy cỏ một cái gốc dừa, để hết tâm giữa mình và cái gốc dừa này là một, giống hai nữa. Thì tự nhiên gốc dừa nó tươi, nó tốt, nó xanh. Nên mình đi dạo vòng mình thấy gốc dừa mấy ông thầy làm, mình thấy tự nhiên xanh nó tốt, đặc mình hết. Và chúng thấy là cái ông mà làm điêu khắc vậy đây nè. Ông nói là ông làm rất là nhiều bức tranh mà chưa từng bao giờ ông làm bức tranh nào ông ăn ý. Là tôi vô tôi chỉ cho ông. Tôi nói ông làm đây ông đừng có nghĩ tiền, đừng nghĩ tiền, bỏ đi. Cái tiền là tôi ông hợp đồng đã biết rồi. Nhưng mà ngay trong giờ phút này là ông để hết tâm ông giữa cái bức điêu khắc phù điêu của ông. Là một, ông đang giống ông đang đi dạo trong đó vậy, ông đang nói chuyện với nó vậy. Tắt lên là tự xuất thân lên. Mình làm cái gì mình cũng đang giống như đang nói chuyện vậy đó, ví dụ đó. Thấy không? Mà tự nhiên nó có kết quả. Còn người nào mà cứ đắp mà cứ tiền mà thấy cái bức phù điêu lên toàn là tiền không, mà không thấy bức phù điêu nữa. Ghê vậy đó. Đây mình kinh nghiệm, mà tâm sanh ra pháp mà. Thấy không? Đó cho nên qua cái phần này mình học cái người xưa mình thấy là tại sao mà có ngài có năng lực như thế. Rồi gì nữa? Thần thái lẫm liệt, hào hùng như tranh vẽ. Đó, mình thấy không? Là cái phước lực của người đó đó. À, cái năng lực đó. Cho anh đại chúng thấy một cái điểm là khi một cái người làm một cái việc gì đó hoặc là hành động một cái lời nói thì chúng ta tưởng rằng mất, nhưng mà thật ra không mất. Vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ông đi giống như khỉ vậy, ông đứng, ông làm cái gì, ông ăn, ông uống giống như khỉ. Mà chứng A-la-hán rồi nha, mà nhảy nhót rồi giỡn, mình coi phim Tây Du Ký sao ổng vậy đó. Các thầy tỳ kheo ngạc nhiên quá, đến bạch Phật. Phật nói không có gì lạ hết. Vào cái thời Đức Phật Ca Diếp, có một thầy tỳ kheo lớn tuổi, khi mà bước qua cái mỏm đá này qua mỏm đá kia thì lớn tuổi mà lọng cọng nó xiên qua xiên lại nữa. Ông nhìn từ xa ông cười, ông nói ông tỳ kheo này ông khác gì cũng khỉ, nhiều đó thôi. Mà cái vị tỳ kheo này chứng A La Hán rồi, do một cái lời nói bất cẩn, không có cẩn ngôn, cho nên ông đời nào ông sanh ra cũng là khỉ hết, mới làm người đấy thôi. Mà do cái phước là đã từng xuất gia với Đức Phật Ca Diếp, cho nên đời này gặp Như Lai tu tập, tùy chứng quả vị A La Hán là, nhưng mà còn sót chút nghiệp. Để chúng thấy phải kinh nghiệm cái điểm này, thấy không? Đó. Mà ở đây nói là thần thái lẫm liệt hào hùng như tranh vẽ, giống như Tôn giả A Nan, thì chúng ta thấy là Tôn giả A Nan là trong vô lượng kiếp kể ra là ngài chuyên làm các việc thiện pháp tu tập bổ túc, bổ túc túc cho cái thân năm uẩn. Mà khi mà bổ túc được cái thân năm uẩn rồi thì các ngài mình thấy đi đến đâu các ngài giáo hóa dễ lắm. Tôi nói rằng ta đến để chúng nhớ kỹ nha. Ví dụ như một cái nhà doanh nghiệp nó đến với mình, cái nhà doanh nghiệp nó làm ăn gọi là thực tiễn lắm, mà khi nó đến với mình thì mình phải có lãi ra nó mới đến. Còn cái việc của mình là nói, người ta chẳng hạn bây giờ nó đang ăn mặn mà nói ăn chay, mà nói tụng kinh, mà nói sám hối, mà nói làm thiện pháp, thì anh mà không có thiện duyên với họ, anh mà không có năng lực hơn họ, anh mà không có một cái gì họ nhìn và họ cảm họ mến, không bao giờ theo mình. Thì mình đến mình đâu có lợi lạc gì đâu. Bây giờ anh nói là tôi làm việc thiện là được cái này được kia, tôi không thấy, thấy rõ không? Thì như vậy là những người mà làm các việc Phật sự được là người ta nhìn có cái thiện pháp, thiện duyên, mến, thì mến họ mới xả thân họ làm cho mình, họ mến họ mới một tháng 100 triệu, họ ăn 20 triệu, còn 80 triệu họ mới cúng dường cho Tam Bảo. Chẳng hạn bây giờ họ đến, chẳng hạn như cái cô Phật tử tôi có quen biết á, mà đầu tiên nhất là cô đến, cô gặp bà sư phụ Thường Chiếu là cô về á, cô bán nhà, cô làm Phật sự, cô vay tiền của làm Phật sự, ví dụ đó. Mà nếu mà giữa thầy trò mà không có thiện duyên, không có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, thì không bao giờ họ xả mà làm Phật sự cho mình, không bao giờ mà họ đến họ xin họ lái xe chở mình đi, ví dụ đó. Đó cho nên đại chúng thấy mình, cái việc của mình tu tập là không phải một đời, mà nó kéo dài từ đời này qua đời khác. Cho nên tôi nói đại chúng mình làm không phải làm cho ai hết á, hãy mình xây dựng một cái cục gạch cho một cái tăng đường, một cái giảng đường là cho mình tô điểm để mai kia chúng ta khi mà chúng ta làm các việc Phật sự để nó thành tựu, còn không phải kiếp này mà kế tiếp nữa. Mà Bồ Tát Phổ Hiền nói sao? Chừng nào bằng Phật mới vừa làm con. Thì mình làm là mình tu, nó không có dừng nghỉ. Cái ngày đó là không có mỏi mệt á. Mà sư ông Trúc Lâm gọi là gì? Nhớ không? Sư ông Trúc Lâm gọi là gì biết không? Kiên trì trường viễn. Đó. Mà bám xa mà nó dài thăm thẳm. Cái lộ trình của người xuất gia của mình nó dài lắm, xa thăm thẳm luôn. Người đời người ta sống chừng giỏi lắm 1 tuổi cho đến 100 tuổi ta đi, mình không phải tính tới tuổi đó. Mà chừng nào mình thành Phật mới thành tựu, thì trải qua phải ba vô số kiếp, vô lượng kiếp, hành Bồ Tát đạo, xả mắt mũi tay chân đầu não đủ thứ chuyện hết chứ bố. Đồng ý mình giảng về lý, mình nói là xả con mắt là phải xả này xả, nhưng mà không phải. Khi mà anh thành tựu về đẳng giác, cần cái đầu tôi cho cái đầu thẳng một điều luôn. Cũng giống như mà một đứa bé mà khi mà nó mua đồ chơi nha, hồi nhỏ mua đồ chơi nha, mà ai mà giành nó một cái nó khóc liền. Mà khi mà nó lớn lên chút xíu nữa thì người mẹ nói là con phải nhường lại cho em con, nó nhường, mà nó nhường với một cái là nó người lớn nhường cho người nhỏ. Nhưng mà khi mà nó lớn hoàn toàn là cái đồ này nó liệm nó không cần, thì Bồ Tát đẳng giác cũng như thế. Khi mà cần cái đầu cho cái đầu, không cần nữa. Thì lúc đó người đó là coi cái đồ này đồ chơi, cho. Còn mà khi mà còn phàm phu như mình, đụng cái chết ra không được, khóc. Rõ ràng. Một cái món đồ chơi là lúc đó mình là còn nhỏ, ai mà đụng mình một cái mình dãy lên khóc. Đúng không? Rõ ràng. Mà khi mình trưởng thành rồi, cái món đồ chơi cho, liền cho ông. Tận cái tay hả? Liền cái tay cho ông. Họ coi giống như là cái thân này như quyển, như đồng ý là đúng là Đức Phật là xả đầu mắt, rồi thê thiếp, rồi thê tử, rồi cung điện, tất cả mọi cái ngài xả cái một, có chứ không phải không. Đừng có nói mình nói cái lý là phần lý thì thôi, mà thật ra là về cái mặt về hình tướng, về vật chất là như thế. Khi mình nhận nó được rồi, các ngài buông xả hết, còn bây giờ mình chưa, ví dụ chưa đụng cái là mình cũng dãy lên, hờn rồi giận rồi thương rồi ghét, bao nhiêu chuyện nó xảy ra, gọi là chủng chủng nghiệp lực. mình mà chưa ngộ đạo, các ngài nói là mình làm cái việc nó nằm ở trên trạng thái gọi là chủng chủng nghiệp lực, ghê lắm. Nó giống như là gọi là trần sa hoạch, giống như mà két á, sa là két, trần là cái bụi bám á, hoặc là mê, ghê không. Mà khi mà chúng ta mà nhận được cái chân lý rồi, ngộ nhập được Phật thể rồi, thì cái chuyện mình làm là cái chuyện gì cũng là Phật, là pháp, là đạo lý. Cho nên các ngài nói tằng hắn rồi khẹt nhổ, cái gì cũng là đạo hết. Đó, rất là rõ, đúng không? Đó. Tư Mã Quẩn Công mới được bổ nhiệm, muốn lợi dụng sự hưng thịnh của Phật pháp để kinh doanh kiếm lời. Sư nói: tướng công là người thông minh anh kiệt, nếu không từ Phật pháp đến thì đâu có địa vị như ngày hôm nay, sao gọi sớm quên lời Phật phó chúc vậy? Quẩn Công bèn thôi. Cho nên những người mà là thủ tướng hay là chủ tịch nước vậy, là những người đó là đời xưa họ tu tập, mà đời này mà nếu mà không khéo thì chúng ta quên, đúng không? Mà những người họ nhớ lại, tự nhiên họ nhớ là họ làm cái việc Phật sự. À, cái địa vị ngày hôm nay mình có là do gì? Chẳng hạn như ông Thạch Hổ đi, mà khi ông làm vua, đúng không? Ông làm vua cái ông gặp ngài Phật Đồ Chừng, ông hỏi là: ngài biết tôi đời trước làm gì mà được bây giờ làm vua không, làm đế vua? Nó đời trước á, ông là một cái người lấy buôn. Ông đến cái vùng Tây Quốc á, bữa đó ông cúng dường cho 60 thầy tỳ kheo một bữa ăn, mà trong 60 thầy tỳ kheo đó có tôi không đó nữa. Ông cúng dường cái bữa ăn mà bây giờ ông lên làm đế vương thì ông lời biết bao nhiêu, bây giờ ông còn như thế nữa. Thì ông Thạch Hổ mới nhớ lại, ông phong làm quốc sư á, nhớ câu chuyện đó không? Trong cái Thần Tăng Thiên Chúc á, đại chúng mà rảnh coi bộ đó rất là hay đó. Thì đây nè, đây là nói là tướng công mà nếu không từ Phật pháp đến thì đâu có được ngày hôm nay, sanh trong nhà gì quyền quý quý tộc hoặc là đế vương, mà cũng do tạo phước, mà tại sao bây giờ quên? Nhắc cho nhớ. Lại cái ông Lý Bá Thời vẽ người rất là khéo, chẳng kém về Hàng Cán ngày xưa. Sư biết được vở trách ông là hạng sĩ phu, đã mưu toan danh lợi còn mê chi thói vẽ ngựa, mong được người khác tăng bốc mình có tài vẽ khéo, ngày kia cái tài khéo ấy cũng phải vào bụng ngựa mà thôi. Ông này em nghe em sợ quá, cũng dứt luôn, không dám vẽ nữa. Tại sao mà vẽ là sao mà sanh làm ngựa biết không? Ai biết không? Biết vẽ ngựa sao sanh làm ngựa? Để chúng nhớ là khi mà chúng ta làm một cái việc gì mà tâm mình nó đặt hết, ông vẽ mới xuất thần. Thì khi mà xuất thần là đúng là vào bụng ngựa thôi chứ có gì, thấy không? Đó cho nên là gì, ý ở chỗ này nó là tâm á sanh ra tướng, mà từ tướng nó trở về nghiệp lực của mình đó, cho nên mình làm cái gì. Nhưng tại sao mà bên Tây Tạng họ không cho Phật tử đi coi những cái tai nạn xảy ra, không cho coi? Bởi vì khi mà nhập tâm là khi mà cận tứ nghiệp nó đến, cái cảnh nó hiện ra, mà lúc đó cái lực mà nó thiếu, nó yếu, chạy theo rớt ở trong cái những cái lồi đó, họ không có cho bao giờ coi tai nạn, không có cho coi những cái cảnh mà gớm ghiếc. Cho nên đại chúng thấy là bây giờ họ có những cái phương pháp là những người mà mang thai nhi á, mà 1-2 tháng á, bây giờ họ có một cái phòng, rồi họ nghe nhạc thiền, nghe tiếng suối róc rách, là tiếng chim kêu, gió thổi mây bay rồi. Cho bạn ngay trong giờ phút đó mà mình để ý nè, những đứa con nào mà sanh ra mà cọc cằn thô lỗ này kia là đa phần là cha uống rượu, con người mẹ cờ bạc, về vợ thì thua bạc, chồng uống rượu say nó trời ơi, cái thai nhi nó ông chết với tôi ra là biết chứ tôi, ví dụ thấy không? mà đa phần là những đứa bé mà bị hư á, bị hư là đa phần là bị vợ chồng nó không có được hạnh phúc, cãi suốt, rồi chồng thì nhậu, rồi vợ thì cờ bạc, rồi đủ thứ chuyện hết đó. Mình thấy là chẳng hạn như bây giờ cái những cái nhà mà quý tộc á, họ vừa vợ họ vừa mang thai một cái bắt đầu họ nghe tiếng nhạc thiền, rồi nghe tụng kinh pháp hoa gì đó tụng liên tục, bỏ trong lỗ tai họ nghe. Thì khi mà nghe vậy thai nhi họ bắt được cái luồng tư tưởng đó, tâm họ cũng yên ổn, sanh ra mình thấy khuôn mặt cái nhu nhuyến thanh tịnh, ngũ quan nó đoan chánh. Còn mà uống rượu rồi sanh ra mặt tròn ghê lắm, những người mà uống rượu mà có gia đình nó sanh ra mặt cục đầy hết. Do nó uống rượu, mà lúc mà nó uống rượu nó tức rồi, nó bực tức rồi, nóng á, rồi nó về nó gặp vợ con rồi nhà cửa đủ thứ chuyện hết. Nên đại chúng thấy mà tại sao những người mà uống rượu nhiều là sanh con, là đa phần cái trí tuệ nó không có sáng suốt nhiều. Đây mình nói thẳng một điều luôn, đây không phải là mê tín, mà nó vừa vật chất về thế giới tâm linh. Nên khi mà ông quẻ ngựa khéo, ông chú tâm ông hết là chắc chắn ông sẽ đi vào con đường đó. Cho nên mình thấy là những người mà đắp tượng Phật cái không, tôi có quen mấy người mà đắp tượng Phật nè, làm tượng nè, quá tình, con cái họ sanh ra người đứa nào cũng đoan chánh đẹp hết, học giỏi đẹp. Mà 10 nhà tôi đi hết ra Đà Nẵng, 10 nhà hết 8 nhà, chứ không phải đây nói ấy đâu. Mấy người mà tạc tượng đó, là chúng thấy thằng Hào mà nó tạc tượng cho mình, tạc sức thần không? Nó sanh ra đứa con trai giống như chanh quỷ, trắng mà đẹp lắm, đẹp người lắm. Đây mình phải tin điều đó. Đó mình học qua là mình phải rút kinh nghiệm. Cư sĩ lỗ trực, tức là Hoàng Đình Kiên, ngộ đạo với ngài Hối Đường. Mà khi mà trước khi ông chưa ngộ đạo á, ông có sở trường viết những bài ca diễm lệ lay động lòng người, mọi người tranh nhau đọc, truyền đi khắp nơi sư bảo. Ông cam lòng chìm đắm trong cái xảo diệu của văn chương. Lỗ Trực cười nói: thầy lại muốn đặt tôi vào bụng ngựa hay sao? Sư bảo: không những ông không vào bụng ngựa mà có ngày còn độ địa ngục. Đại chúng biết một người mà viết một cái văn chương mà làm người ta mà mê muội tu tập không được, thì khi nào mà cái cuốn sách này trên cái trần gian này, trên cái cõi ta bà này không còn nữa, thì cái quả khổ địa ngục mình mới hết. Mà biết bây giờ, chẳng hạn bây giờ mình in cuốn sách đi, thì mình vừa mất cái người ta coi, ta thấy hay quá, ta in mấy ngàn cuốn nữa, ví dụ vậy. Rồi mấy người ngàn cuốn in ra biết bao nhiêu cho nó hết. Còn mình viết một cuốn sách mà làm người ta ngộ đạo, người ta thức tỉnh, thì cái công đức mình nó nhân lên. Là cái chỗ đó, ta coi ta thức tỉnh, ta coi ta chuyển hóa. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là ngày xưa mà khi mà tôi đi giảng Phật pháp các nơi, tôi thấy nó cũng chuyện bình thường. Nhưng mà gần đây nhất là tôi đi giảng, chẳng hạn như giảng ở chùa Quán Sứ hay là ở Sùng Phúc, thì khi mà giảng xuống xong rồi, có những huynh trưởng họ nói là những cái bài pháp của thầy bây giờ nó chấn động về tâm con nhiều lắm. Nó thẳng luôn, tôi không phải tôi giảng hay, mà tôi mới nhớ lại là bốn bộ luật tôi bây giờ gần 400-500 người đi xuất gia, họ nghe bộ luật tôi học pháp ta đi xuất gia. Mà cái bộ luật này nó nhân nữa. Nghe bạn đại chúng mở mạng mấy một ngày ra mấy trăm người vô họ nghe, họ coi. Thì họ coi khi mà họ thức tỉnh rồi họ bỏ hết tất cả đi xuất gia, thì cái phước mà nó nhân lên, ví dụ đó. Rất là rõ về cái điểm này. Họ coi họ thức tỉnh được, họ chuyển hóa nghiệp được. Cho nên ở đây tôi nói là khi mà chúng ta đọc một vị thiền sư, mình đừng có tưởng rằng người xưa ta nói, mà chính là nói cho mình thời nay, giống như một cái gương, cho nên gọi là nhân thiên bảo giám. Đó ràng, cái gương soi. Chứ nó nói, ô cái ông này giảng toàn thiền sư ở đâu không à? Mà cái cho mình cho nên ngài mới để là nhân thiên bảo giám. Nhân thiên là gì? Là trời người. Giám là gì? Giám là gì? À, giám là gương. Bảo là gì? Bảo là báo. Cái gương này gương báo lắm chứ không phải gương thường. Đúng không? Thành Phật mát tổ là cũng từ đây. Cho nên là chúng ta thấy rất là kỹ. Thì thôi giờ cũng hết, định học 3 bài mà có 1 bài à. Thôi mình nghĩ là vừa. Đúng không? Thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiền đó phiền Nào vô tận thời nguyện đoạn pháp môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời